Vì thế học Phật, điều khẩn yếu nhất là gia đình hòa thuận, cả nhà vui vẻ. Đừng khiến cho kẻ khác chán ghét. Điều này hết sức trọng yếu. Sau khi đã học Phật, phải vận dụng những điều Phật đã giáo huấn vào gia đình. Chẳng thể nói chúng ta học Phật, rất nhiều lễ tiết và nghi thức trong Phật môn. Trong Phật đường mọi người đều biết, nhưng về nhà bèn quên sạch. Nhất định phải đem những thứ trong Phật đường. Phật đường là lớp học, phải đem những thứ đã học trong lớp về nhà. Đem về đến nhà, đem vào cuộc sống, biết dùng trong cuộc sống, đó là dạy quý vị phải giác, phải chánh. Tư tưởng lẫn kiến giải đều phải chánh xác. Điều thứ nhất Phật môn dạy chúng ta là hoan hỷ. Hễ bước vào chùa miếu, tiếp xúc đầu tiên là Thiên Vương Điện. Đó là điện đường ta thấy ngay khi vừa bước vào cửa Phật. Vào cửa Phật bèn học điều gì? Học vẻ mặt tươi cười đón tiếp người khác. Vì quý vị vào cửa Phật, đầu tiên là thấy Di Lặc Bồ Tát cười hề hà nhằm dạy quý vị. Kinh nói, Bồ Tát ở chỗ nào cũng đều khiến cho hết thảy chúng sanh sanh tâm hoan hỷ. Đó là Bồ Tát. Di Lặc Bồ Tát đặc biệt được tạc với hình tượng Bố Đại Hòa Thượng. Ý nghĩa được tượng trưng càng sâu hơn. Bụng to biểu thị có lượng bao dung, có thể dung nạp. Ngài biểu thị sanh tâm bình đẳng, thành tướng hoan hỷ. Đối với bất cứ ai đều hoan hỷ. Hết thảy thị phi thiện ác đều có thể dung nạp. Dạy chúng ta điều ấy. Chúng ta phải áp dụng điều này vào gia đình, vào trong cuộc sống. Tứ đại thiên vương biểu thị pháp. Đông phương thiên vương biểu thị trọn hết trách nhiệm. Nam phương thiên vương biểu thị mỗi ngày đều đổi mới. Tây phương và Bắc phương biểu thị đa kiến đa văn, học rộng nghe nhiều. Thiên Vương Điện chính là bài học đầu tiên cho quý vị khi vừa vào Phật môn. Trong tự viện thờ Di Lặc Bồ Tát, nhằm luôn luôn nhắc nhở chúng ta. Vì thế sự giáo học như vậy không chỉ là cơ sở của việc học Phật, mà còn là cơ sở để làm người. Nhà Phật là từ bi làm gốc, phương tiện làm cửa. Ở đây có đại từ bi, phương tiện là gì? Thưa cùng quý vị, lục ba la mật là phương tiện. Phương là phương pháp, tiện là thuận tiện, tiện lợi, thích hợp. Phương pháp ấy sử dụng rất hợp, đó là phương tiện, sử dụng hết sức có hiệu quả, khích khao. Pháp Bồ Tát vô lượng vô biên. Lục độ là quy nạp vô lượng Pháp Bồ Tát thành sáu loại lớn. Loại thứ nhất là bố thí. Bố thí là xả, là buông xuống. Tuyệt đối chẳng phải là vừa thấy bố thí liền nghĩ chúng ta bỏ ra một chút tiền tài, hiểu như vậy là sai mất rồi. Quý vị bỏ tiền tài bèn có thể thành Bồ Tát ư? Có thể thành Phật ư? Có thể minh tâm kiến tánh ư? Chẳng thể được. Do vậy mọi người ngàn vạn phần chớ nên hiểu lầm. Bố thí trọng yếu nhất là phải buông xả phiền não. Bố thí hết, bỏ hết, buông xuống, bỏ sạch tập khí. Tu hành chư vị nhất định phải hiểu bản thân chúng ta có loại phiền não nào nặng nhất, loại tập khí nào nặng nhất. Trước hết phải dốc sức từ chỗ đó. Giống như chữa bệnh, trên thân quý vị có rất nhiều thứ bệnh, không phải chỉ là một loại. Bệnh nào nguy hiểm đến tánh mạng, bệnh nào gây mất mạng thì phải trị lành căn bệnh ấy trước, sau đó mới trị các bệnh khác, mới trị các bệnh nhẹ hơn. Trước hết hãy đối phó chứng bệnh nặng nhất, đó mới là biện pháp đúng đắn. Nếu quý vị điên đảo đầu đuôi, trị bệnh nhẹ trước, đối với bệnh nặng vẫn chẳng nghĩ là khẩn yếu. Bệnh nhẹ còn chưa trị lành, bệnh nặng bộc phát liền ô hô ai tai, chẳng có cách nào trị được. Chỉ có một con đường chết, nhất định phải là trước hết tìm được căn bệnh nặng nhất của chính mình, dốc sức sửa đổi nơi đó, trừ bỏ ở chỗ đó trước. Vì thế bố thí hết phiền não, bố thí sạch sanh tử. Phiền não đã bị bố thí hết, chẳng còn phiền não. Sanh tử đã bố thí sạch, bèn bất sanh bất diệt. Có thể thấy là đối với hai điều này, quý vị đều chẳng thể bố thí, nên hằng ngày sanh phiền não, còn có sanh tử luân hồi. Vì sao không thể buông sanh tử luân hồi xuống? Có thể buông những thứ ấy xuống sẽ được gọi là đại trượng phu trong Phật môn, lỗi lạc thai. Những thứ ấy đều buông xuống, huống gì vật ngoài thân. Vật ngoài thân đều là lông gà, vỏ tỏi, có gì là chẳng thể bỏ. Trong niệm Phật đường, vị chủ trì Phật thất thường nói, buông thân tâm thế giới xuống. Đó là thật sự bố thí, phải buông xuống. Trong tâm quý vị mới được thanh lương tự tại. Nói cách khác, trong tâm quý vị có ưu lự, có vướng mắc, những thứ ấy đều là bệnh, đều là gốc bệnh của sự luân hồi trong sáu đường. Quý vị phải buông sạch những thứ vướng mắc xuống, bỏ càng nhiều càng hay. Lục Tổ nói, trong cái tâm thanh tịnh của quý vị vốn chẳng có một vật, đó mới là chân tâm và bổn tánh của quý vị. Nếu quý vị chẳng thể bỏ sạch sành sanh, chân tâm bổn tánh sẽ chẳng thấu lộ. Thiền Tông nói, minh tâm kiến tánh, chắc chắn quý vị chẳng minh tâm mà cũng chẳng kiến tánh. Vì sao? Quý vị không chịu buông xuống, chẳng bỏ những thứ đó. Có thể thấy, trong pháp môn của Bồ Tát, pháp môn này được gọi là pháp căn bản. Bồ Tát tu gì? Từ đầu tới cuối, từ sơ phát tâm mãi cho đến khi thành Phật là tu bố thí, cũng là tu buông xuống. Quý vị nói Phật Pháp rắc rối, nhưng Phật Pháp chẳng rắc rối mà rất đơn giản. Thuở ấy tôi gặp Chương Gia Đại Sư thỉnh giáo lão nhân gia, ngài khai thị sáu chữ: kháng đắc phá, phóng đắc hạ. Buông xuống là bố thí, thấy thấu suốt là bát nhã, là trí huệ. Trí huệ khai từ chỗ nào? Phải buông xuống, trí huệ mới khai. Trí huệ đã khai, quý vị thật sự chịu buông xuống. Bởi lẽ, hai phương pháp ấy giúp đỡ, thành tựu lẫn nhau. Càng bằng lòng buông xuống, trí huệ càng tăng trưởng. Trí huệ càng tăng trưởng, buông xuống càng triệt để. Bồ Tát khác chúng ta. Bồ Tát biết đạo lý này, nghiêm túc thực hiện. Phàm phu chúng ta chẳng hiểu đạo lý này mà cũng chẳng chịu làm. Người sơ học nói nghiệp chướng nặng nề, nặng ở chỗ nào? Đã biết đạo lý này mà vẫn chẳng chịu làm, đúng là nghiệp chướng nặng nề. Hiểu đạo lý, học thuyết hiện đại gọi là tri dị hành nan. Thật ra đạo lý thật sự là tri nan hành dị. Biết khó, làm chẳng khó. Biết nguyên lý, nguyên tắc, chân tướng sự thật này rất khó. Nếu Đức Phật chẳng xuất thế, làm sao chúng ta biết cho được? Người biết điều này ngay lập tức buông xuống, đó là phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật. Giao đồ tể là tỷ dụ, giao đồ tể là tạo nghiệp. Buông giao đồ tể xuống là quý vị buông hết thảy những thứ tạo nghiệp xuống, bèn thành Phật, mang ý nghĩa ấy. Đó là từ bi và ba la mật. Ba la mật là phương tiện. Nói thực tại vẫn chẳng thể không nói đại lược. Hy vọng mọi người hiểu rõ. Đích xác là chúng ta phải vận dụng Phật Pháp trong cuộc sống thì mới thật sự có thể lìa khổ được vui. Nói cách khác, khiến cho chúng ta sống một đời này thật sự hạnh phúc, mỹ mãn. Nếu người học Phật mà chẳng làm được điều này chút nào, những điều khác chẳng cần phải bàn tới nữa, chắc chắn là quý vị chẳng có phần nơi thế giới cực lạc. Nay quý vị đang học, học khổ sở dường ấy, há còn có thể đến thế giới cực lạc? Thế giới cực lạc là hoan hỷ đi đến đó, chẳng có chuyện nhíu mày nhăn mặt đi về đó. Nếu ra đi mà khổ sở như vậy, thì sẽ chẳng thể đến đó thành công được. Do vậy, nhất định phải giác ngộ, phải tu lục độ. Đầu tiên là phải biết buông xuống, phải biết xả. Trì giới là tuân giữ pháp. Mọi người đừng chết cứng nơi giới điều, chấp chặt từng giới điều vô dụng. Giới là pháp, giống như hiến pháp hoặc pháp luật quốc gia. Chúng ta phải tuân thủ, quyết định đừng phạm pháp. Trừ những điều này ra, tức là ngoài việc tuân thủ pháp luật do các cơ cấu lập pháp của quốc gia chế định ra, còn có những luật lệ bất thành văn hoặc các luật chẳng viết ra. Đó là gì? Là gì vậy? Phong tục tập quán, lễ phép, phải tuân thủ những thứ ấy. Đó gọi là nhà có gia quy, nước có quốc pháp. Vào nước nào phải tuân theo phong tục nước đó. Chúng ta vào nhà nào, nhà ấy có những quy củ gì, chúng ta phải tuân thủ, chẳng thể phá hoại. Đến quốc gia khác, trước khi đến phải liễu giải tình hình trong quốc gia ấy. Chỗ nào cần phải chú ý, phải tuân thủ. Những điều này đều thuộc về trì giới. Chứ gì phải hiểu, trì giới trọn chẳng phải là ta giữ 5 giới hay 10 giới, thực hiện cứng nhắc như thế. Quý vị học Phật xong chẳng thể vận dụng. Trong các phương diện của đời sống như gia đình, sự nghiệp, xử sự, đãi người tiếp vật, thảy đều chẳng dùng được. Nói cách khác, không đạt được lợi ích trước mắt từ Phật Pháp. Nói sau khi đã chết mới đạt được chính là gạt người, chẳng có đạo lý ấy. Bao nhiêu tỷ dụ trong kinh Phật khai qua trước, kết quả sau. Những gì đạt được trong hiện tại là hoa báo. Hoa đã nở tốt đẹp, sau này nhất định kết thành quả tốt đẹp. Hiện tại khổ sở cay đắng, chẳng có hoa, làm sao về sau có quả cho được? Chẳng thể có quả, nhất định là đơm hoa trước rồi mới kết quả sau. Điều này vô cùng trọng yếu. Hiện thời chúng ta thấy nhiều người học Phật sai lầm, toàn là học chết cứng. Nói khó nghe hơn là học ngây ngốc, giống như kẻ học hành chẳng hiểu, biến thành kẻ cuồng chữ. Chúng ta học Phật mà chẳng thông suốt, cũng trở thành hạng ngây ngốc trong nhà Phật. Vì vậy phải hiểu trì giới là gì. Phải hiểu rõ định nghĩa này, phải học Phật Pháp một cách sống động. Nhẫn nhục là bồi dưỡng lòng nhẫn nại của chính mình. Pháp thế gian và xuất thế gian, nếu quý vị chẳng kiên nhẫn, sẽ không thể thành tựu. Đó cũng là hằng tâm nghị lực, như người thế gian thường nói. Quý vị phải có chí thường hằng, hữu hằng vi thành công chi bổn. Nhẫn nhục ba la mật là bồi dưỡng hằng tâm của quý vị. Tu học Phật Pháp phải tốn thời gian khá dài, tuyệt đối chẳng phải là có thể thành tựu trong một thời gian ngắn. Hiện thời người bình phàm học Phật, nói thật ra chẳng bằng người trong thế hệ trước, tuyệt đối chẳng phải là thế hệ chúng ta thông minh và trí huệ chẳng bằng cổ nhân. Phương pháp tu học là từ 3 năm đến 5 năm. Quý vị niệm một quyển kinh sách, cách này đơn giản lắm, vô cùng hữu dụng. Nếu quý vị tin tưởng, tức là quý vị có phước. Chẳng tin, tức là quý vị thiếu phước báo, vẫn muốn tạp loạn. Như vậy thì chẳng có cách gì cả. Dễ dàng và đơn giản dường ấy. Điểm vô cùng hay của kinh Vô Lượng Thọ là dài ngắn thích hợp. Nếu quý vị nếu muốn dài hơn một chút, bèn niệm Tịnh Độ Ngũ Kinh phân lượng đủ rồi. Điều này chắc chắn có lợi cho quý vị. Đó là nhẫn nhục. Chỉ có nhẫn nhục mới là tinh tấn. Tấn là cầu tiến bộ. Điều trọng yếu nhất trong tiến bộ là thuần chứ không tạp. Như vậy là tiến bộ. Ta niệm mỗi ngày, đó là tấn. Mỗi ngày niệm một thứ là tinh. Ta niệm rất nhiều thứ, tuy tấn nhưng chẳng có tinh. Tấn thì phải là tinh tấn. Hai điều sau là thâu hoạch của quý vị. Những điều trước là buông xuống, tuân thủ pháp, kiên nhẫn, cầu tiến bộ, tức tinh tấn. Quý vị sẽ đắc định, đạt được trí huệ. Hai điều sau là thiền định và bát nhã, sẽ tự nhiên đạt được. Tôi giải thích với mọi người về lục độ như vậy, quý vị sẽ dễ hiểu hơn, chẳng đến nỗi thấy lục độ chẳng biết là chuyện gì, mà cũng chẳng biết cách tu ra sao. Giống như thấy kinh điển dạy bố thí, bèn vội vã đến chùa cúng mấy đồng tiền. Nếu chùa ấy chẳng phải là nơi tu hành chân chánh theo đúng Phật Pháp, quý vị cúng dường chính là giúp họ tạo ác, đã mất tiền lại còn phải chịu trách nhiệm nhân quả, tương lai còn bị đọa lạc. Quý vị chẳng bỏ ra món tiền ấy, chẳng đọa lạc. Thế mà bỏ tiền ra còn bị đọa lạc, vì sao? Giúp kẻ khác làm ác, giúp họ làm chuyện xấu.